cây thập giá, chiều cam về bước chân náo nề, ngài từng bước lên đỉnh cao, đỉnh yêu thương hiến trao thân mình, giang tay ôm trọn nhân thế, mãi vươn cao thập giá yêu thương, bao thương đau ngài gánh chịu, để diêu xóa bao vết thương nhân trần. Chúa bát ngát khung trời cao, dặm dào sóng xô đại dương, thập giá mãi khắc ghi lòng son, ngài vì yêu chiến cho tình yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có ghi lại câu chuyện như sau. Một người đàn ông trông coi một nghĩa trang vắng vẻ thường xuyên nhận được một tấm ngân phiếu vào đầu tháng do một người phụ nữ giàu có ở thành phố gần đó chuyển đến. Số tiền đó dành để mua những bông hoa tươi đặt trên ngôi mộ của con trai bà. Cậu ta đã chết trong một tai nạn xe hơi vài năm trước. Một hôm, chiếc xe hơi sang trọng đi vào nghĩa trang và dừng lại trước căn nhà quản lý nghĩa trang, nơi người đàn ông trông coi ở. Trên xe là một phụ nữ đã lớn tuổi. Người đàn bà ấy có đôi mắt đen và rầu rĩ như ẩn chứa một nỗi đau to lớn và dai dẳng. Với làn da xanh tái, trông bà có vẻ rất mệt và yếu ớt. Bà nói một cách mệt nhọc với người đàn ông trông coi nghĩa trang rằng: "Tôi là người hàng tháng đã gửi tiền đặt hoa trên mộ con trai mình trong suốt 2 năm qua. Hôm nay tôi tới đây vì bác sĩ cho tôi biết tôi chỉ còn có thể sống được vài tuần. Tôi không nuối tiếc gì khi phải ra đi như vậy, bởi tôi thấy không còn gì trên đời này đáng để sống khi đứa con trai yêu quý nhất của tôi không còn nữa. Tuy nhiên, trước khi chết, tôi muốn đến đây để ngắm nhìn con mình lần cuối và thỏa thuận với ông về việc tiếp tục đặt hoa trên mộ con trai tôi." Người đàn ông lắng nghe những lời tâm sự, những trăn trở của người phụ nữ một cách chân thành. Cuối cùng, ông ta lên tiếng: "Thưa bà, tôi cảm thông với nỗi đau khổ của bà, nhưng tôi vẫn luôn thấy tiếc vì bà liên tục gửi tiền đặt hoa trên ngôi mộ ấy." "Vâng, tôi biết bà rất yêu quý con trai mình và tôi cũng trân trọng tình yêu đó. Nhưng bà nghĩ xem, những người sống ở các bệnh viện, trại tị nạn và các nhà tù cần những bó hoa này biết bao. Chính những người sống ở đó mới cần được động viên, phần lớn trong số họ đều yêu thích hoa, họ có thể ngắm chúng và ngửi chúng. Còn ngôi mộ, ở đó không có ai sống và cũng không có ai để ngắm nhìn và chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của những bông hoa." Ông bất chợt quay mặt đi, giọng ông như lạc hẳn. Người phụ nữ không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn về ngôi mộ của con trai mình. Sau đó bà ra về và không nói thêm một lời nào, để lại người đàn ông với nỗi áy náy rằng không biết những lời nói của mình có làm xúc phạm người đàn bà hay không. Tuy nhiên vài tháng sau, người đàn ông trông coi nghĩa trang thực sự ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ tự tay lái xe đến thăm ngôi mộ con trai mình. Trông bà khỏe mạnh, vui vẻ. Ông như không thể tin vào mắt mình. Bà nói trong sự ngỡ ngàng của ông: "Ông nói đúng, tôi không thể quên những lời nói của ông. Vì thế, tôi không gửi tấm ngân phiếu nào đến đây nữa. Tôi bắt đầu mua hoa tặng những bệnh nhân trong bệnh viện, những cụ già trong viện dưỡng lão, những người hoàn toàn xa lạ với tôi. Và tôi cảm thấy vui khi ngắm nhìn gương mặt họ rạng ngời bên những bông hoa. Tôi hiểu rằng họ rất hạnh phúc, và hơn thế nữa, tôi cũng rất hạnh phúc." Bà mỉm cười nói tiếp: "Các bác sĩ không biết điều kỳ diệu nào bỗng nhiên làm tôi khỏe lại, nhưng tôi thì tôi biết." Quý vị và các bạn thân mến, một nhà tư tưởng đã nói, chia sẻ cũng đồng nghĩa với cuộc sống. Khi bạn không còn muốn cho ai điều gì nữa, cũng có nghĩa là cuộc đời bạn không còn gì đáng để sống. Giống như người phụ nữ trong câu chuyện, nhiều khi chúng ta cũng ôm trong lòng nỗi đau quá lớn của riêng mình, nên không còn có khả năng cảm nhận hay quan tâm đến những tha thể ngoài mình. Vì thế, ta không còn muốn chia sẻ, không quan tâm đến những giá trị hàm chứa chiều kích xã hội. Cuộc sống của chúng ta sẽ thiếu vắng tình yêu và nó sẽ trở nên như một khu vườn không có ánh nắng. Tất cả sẽ úa tàn, buồn héo như chính tâm trạng và sức khỏe của người phụ nữ trong câu chuyện. Bà ta không thiết tha ngay cả cuộc sống của mình. Một tâm lý khá phổ biến của người Việt Nam chúng ta đó là thích tổ chức những lễ tang thật long trọng, tốn kém cho người thân đã qua đời. Điều đó thỏa mãn được một tâm lý, đó là bộc lộ được tình thương của mình đối với người đã khuất. Tuy nhiên, tình yêu thương chân thành và thái độ đúng đắn nhất dành cho người ra đi, đó là những người còn lại hãy gắng sống cho tốt. Trong tinh thần hội thánh thông công, chúng ta hãy cố gắng hy sinh, làm việc lành phúc đức để cầu nguyện cho họ. Quá nhiều đám tang tổ chức thật rình rang, khiến người ta không phân định được sự long trọng, xa hoa như thế là vì người sống hay cho người đã chết. Và trong thực tế, cũng có những di nguyện hay nhiều gia đình nhà hiếu đã xin miễn nhận hoa hay xin được sử dụng toàn bộ tiền phúng điếu vào mục đích từ thiện. Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất mùi thơm, vì chính khi hiến dâng là khi được nhận lãnh. Người phụ nữ trong câu chuyện đã tìm được niềm vui, ý nghĩa cuộc sống khi không còn lặng lẽ gửi những bông hoa nằm trên bia mộ lạnh lẽo của cậu con trai yêu quý của riêng mình. Nhưng những bông hoa đó làm thắm tươi gương mặt xanh xao của bệnh nhân trong bệnh viện, làm ấm lòng những người già cô đơn trong viện dưỡng lão, và chắc rằng dưới suối vàng, linh hồn cậu con trai cũng sẽ vui vì thấy mẹ mình đã tìm được lẽ sống và niềm vui đích thực của cuộc đời, đó là sự yêu thương và chia sẻ. Lạy Chúa, Ngài đã đặt để bản chất con người là một hữu thể xã hội. Vì thế, chúng con chỉ tìm được giá trị thực của cuộc sống khi biết đặt nó trong mối liên hệ với người khác. Xin cho chúng con biết vượt qua cái tôi bé nhỏ để hướng tới những tha thể ngoài mình bằng những quan tâm giúp đỡ dù rất đơn sơ, nhỏ nhặt. Điều kỳ diệu là những điều bé nhỏ mà chúng con làm cho người khác có thể tạo nên những thay đổi tốt đẹp cho cuộc sống của chính chúng con. Và trên hết, đó là tinh thần sống không thể thiếu của một người ý thức sứ mạng loan báo tin mừng trong đời sống của mình.
Nguyện vác cây thập giá, dù gian nan khó nguy ngút ngàn, vì rằng cuối chân trời kia đã bừng lên sáng tươi hy vọng. Con xây hương tình thắp hiến, bước theo Ngài về đến yêu thương, xin ơn nguyện hằng giữ gìn để đời